Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, mùng 1 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết về Học viện Công giáo Việt Nam trên đường hình thành nét riêng của mình. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa suốt cả đời con. Cả đời con cũng thuộc về Chúa, Chúa cùng con đi chung cuộc đời là ước mơ, là ước mơ.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày lễ các thánh. Các thánh có thể là những bậc vua chúa cao sang, nhưng cũng có thể chỉ là những bác nông dân nghèo nàn lam lũ. Các thánh có thể là những người học hành uyên bác, nhưng cũng có thể chỉ là những người không biết chữ. Điểm giống nhau giữa các ngài là tin cậy và phó thác nơi Chúa, sẵn sàng để Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời mình, đồng thời sống thân thiện hài hòa với mọi người. Các ngài là những người, như sách Khải Huyền nói, từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên. Sách Khải Huyền đã cho thấy một khái niệm hạnh phúc rất đặc biệt nơi cuộc đời các thánh. Hạnh phúc được đổi lấy từ đau khổ, sự sống đời sau được đổi lấy bằng hy sinh đời này. Vinh quang nước trời được đổi lấy bằng những cố gắng vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Các thánh cũng là những người đã từng có những kinh nghiệm của sự yếu đuối, sa ngã và tội lỗi. Nhưng điều quan trọng là các ngài đã biết ăn năn, quyết tâm hối cải, tin tưởng vào sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, đã biết đứng lên để đi theo Chúa cho đến cùng. Giữa một thế giới mà người ta coi trọng sự giàu có của cải, coi trọng quyền lực chức tước, tìm đủ mọi cách kể cả sự bất công, để có được thật nhiều của cải và quyền lực, thì các thánh là những người sống đời sống khó nghèo, yêu chuộng sự hiền lành và khao khát sự công chính. Giữa một thế giới mà người ta sống ích kỷ, chẳng biết quan tâm tới ai, thì các thánh là những người biết xót thương người, biết xây dựng hòa bình, biết quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Giữa một thế giới mà người ta ra sức hưởng thụ, tìm kiếm lạc thú, thì các thánh là những người sống đời sống trong sạch và chịu nhiều đau khổ vì sống công chính, bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Nhưng phần thưởng trên trời của các ngài thật lớn lao và kéo dài vĩnh cửu. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có những bậc tu trì hay giáo sĩ. Ai cũng được mời gọi nên thánh bằng con đường tám mối phúc. Ai cũng được mời gọi nên hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Và nhờ ơn Chúa, tất cả mọi người đều có khả năng nên thánh. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết noi gương các thánh, biết chổi dậy khi sa ngã, biết tiến bước trên con đường bát phúc, biết quyết tâm cậy dựa vào ơn Chúa cũng như vào sự trợ giúp của các bí tích, nhất là bí tích giải tội và bí tích thánh thể, để nhờ đó chúng con có đủ sức chống lại những cám dỗ của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.
Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa, là yêu Chúa suốt cả đời con xin thuộc về Chúa, Chúa xin con đi chung cuộc đời là ước mơ, là ước mơ trong đời. Yeah.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các tu hội đời. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành viên các tu hội đời hãy mang vào trần thế, vào những hoàn cảnh mình sinh sống, lời đã lắng nghe từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị các tu hội đời Italia, nhóm tại Học viện Augustinianum ở Roma trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tổng hiến Provida Mater Ecclesiae, mẹ quan phòng của giáo hội, do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành về các tu hội đời. Chủ đề của hội nghị là đi xa hơn và ở giữa các tu hội đời, những chuyện say mê và ngôn sứ cho Thiên Chúa và thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất cách mạng trong hình thức mới của đời thánh hiến. Các giáo dân và linh mục giáo phận được kêu gọi sống các lời khuyên phúc âm giữa đời trong cuộc sống thường nhật hoặc trong sứ vụ mục vụ. Ngài viết, ngày nay anh chị em được kêu gọi trở thành những người khiêm tốn và hăng say mang ý nghĩa của thế giới và lịch sử trong Chúa Kitô và trong Thánh Linh của Người. Sự kiện anh chị em ở giữa đời không phải chỉ là một hoàn cảnh xã hội học, nhưng còn là một thực tại thần học, giúp anh chị em chú ý, nhìn, nghe, đồng cảm, chia sẻ niềm vui và trực giác những nhu cầu. Đức Thánh Cha gợi ý với các thành viên tu hội đời năm thái độ tinh thần giúp tiến bước trong hành trình ơn gọi đặc thù của mình. Đó là cầu nguyện để kết hiệp với Thiên Chúa, gần gũi với tâm hồn và lắng nghe tiếng Chúa. Biết phân định những điều thiết yếu với những điều phụ thuộc, làm cho sự khôn ngoan trở nên nhạy bén bằng cách vun trồng nó ngày qua ngày, giúp nhìn thấy đâu là những trách nhiệm cần lãnh nhận và đâu là những công tác ưu tiên. Chia sẻ số phận của mỗi người nam nữ, dù những biến cố của thế giới bi thảm và đen tối, vẫn không bỏ mặc cho số phận của thế giới, như Chúa Giê-xu và cùng với Chúa Giê-xu yêu thương đến cùng. Với ơn Chúa mang lại can đảm, không bao giờ mất niềm tín thác, biết nhìn điều tốt trong mọi sự. Sau cùng là có thiện cảm với thế giới và con người. Hội nghị các tu hội đời Italia đã kết thúc với thánh lễ vào lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 29 tháng 10 vừa qua, do Đức Hồng Y Cao Pras de Avis, Tổng trưởng các bộ dòng tu và tu hội đời chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaero. Trên thế giới hiện nay có 193 tu hội đời với tổng cộng gần 32.400 thành viên. Tin Dhaka, Bangladesh. Đức Hồng Y Tổng giáo phận Dhaka khẳng định, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là phúc lành Thiên Chúa dành cho Bangladesh. Cuộc viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối năm nay là phúc lành từ Thiên Chúa và là dấu chỉ đặc biệt về tình yêu thương của Đức Thánh Cha dành cho Bangladesh. Đó là lời khẳng định của Đức Hồng Y Patrick Dosario của giáo phận Dhaka, Bangladesh, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Á Châu hồi trung tuần tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Dosario cho biết, người dân Bangladesh và cộng đoàn Kitô tràn đầy vui mừng khi nghe tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đất nước họ. Sau 31 năm từ chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai vào năm 1986, cuối cùng người dân có thể có Đức Thánh Cha Francisco hiện diện ở giữa họ và điều này mang lại niềm vui cho tất cả. Đối với cộng đoàn Công giáo Bangladesh, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cuộc hành hương của con người thánh thiện và thiêng liêng của Đức Thánh Cha đến với họ. Họ sẽ thấy Ngài, nghe Ngài, ở gần Ngài và đụng chạm đến Ngài, đứng trên cùng mảnh đất với Ngài khi cử hành thánh thể. Sự kiện này cũng cho thấy ưu tiên mà Đức Thánh Cha dành cho dân chúng ở vùng ngoại biên như đoàn chim nhỏ bé của các Kitô hữu ở đây và cũng là sự nhìn nhận đức tin và chứng tá tin mừng của họ. Qua cuộc viếng thăm, dân chúng Bangladesh nhận thấy ưu tiên Đức Thánh Cha dành cho Bangladesh và tình yêu nồng ấm trong trái tim Ngài. Chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là cơ hội để cử hành sự hòa hợp về tôn giáo và văn hóa, di sản của các giá trị nhân văn và luân lý, tình yêu nhân loại được mở rộng cho tất cả, không có giới hạn và biên giới, các giá trị tin mừng và nhân bản nơi những người nghèo trong xã hội. Họ cũng hy vọng rằng, nhờ Đức Thánh Cha, các cộng đồng quốc tế sẽ nghe được các tiếng nói của những người không có tiếng nói. Tuy Bangladesh là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng tại quốc gia này, mọi lãnh đạo tinh thần đều được kính trọng và vinh danh bởi những người dân thuộc các tôn giáo ở Bangladesh như Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Kitô giáo. Trên căn bản này, Đức Thánh Cha Francisco được đón tiếp như lãnh đạo tinh thần của thế giới và sẽ được đón tiếp bởi những người dân của mọi tôn giáo, bao gồm Hồi giáo. Người dân muốn nhìn thấy Đức Thánh Cha, lắng nghe Ngài, đụng chạm đến Ngài nếu có thể và ở gần Ngài. Điều này được tất cả xem như là sự chúc phúc. Thứ hai, phần lớn các giáo hoàng, kể cả Đức Francisco, được nhìn nhận như tiếng nói lương tâm cho thế giới. Cho nên tất cả người dân Bangladesh không phân biệt tôn giáo sẽ vui lòng lắng nghe Ngài. Và thứ ba, Đức Thánh Cha Francisco được dân chúng yêu mến bởi vì nhiều lần Ngài đã bày tỏ tình thương và sự cảm thông của Ngài đối với các nạn nhân của tai họa do con người gây nên cũng như các thảm họa do con người gây nên. Ngài đã nói nhân danh công lý và nhân loại mà những người được giáo dục vẫn còn nhắc nhớ cách sống động rõ ràng. Theo Đức Hồng Y Dosario, nếu Đức Thánh Cha nói về vấn đề hòa hợp và hòa bình tại các khu vực khác nhau của Bangladesh thì cũng là điều tự nhiên, vì chủ đề chính của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là hòa hợp và hòa bình. Đức Hồng Y không chắc là Đức Thánh Cha có nói trực tiếp đến vấn đề nóng bỏng của những người tị nạn ở Myanmar hay không. Theo Đức Hồng Y, nếu Đức Thánh Cha phải nói về vấn đề này, Ngài sẽ tôn trọng vai trò của Bangladesh, bởi vì chính quyền Bangladesh đã cởi mở đón tiếp và đứng về phía nhân loại đau khổ. Giáo hội ở Bangladesh cũng thế, đang đáp lại các nhu cầu nhân đạo của người tị nạn. Vấn đề Đức Thánh Cha có gặp gỡ người tị nạn từ Myanmar hay không vẫn chưa được quyết định. Đức Hồng Y Dosario hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến một sự thức tỉnh tinh thần và sẽ có ấn tượng tích cực trên đất nước Bangladesh. Người dân sẽ được khuyến khích để hoạt động hăng say hơn cho sự hòa hợp và hòa bình. Đức Hồng Y kết luận, tóm lại, những chờ đợi của chúng tôi từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là xác định và nhìn nhận những điều tốt đẹp mà chúng tôi có, đánh giá cao điều chúng tôi là, lời mời gọi chăm sóc người nghèo và người trẻ, ước mơ và hy vọng của chúng tôi. Khuyến khích hoạt động để phát triển con người toàn diện, để đối mặt với những thử thách của thay đổi khí hậu, và để đào sâu sự hòa hợp hầu xây dựng hòa bình trong xã hội. Cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đất nước Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11 và sau đó là Bangladesh từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Tin Giáo phận Long Xuyên. Hội Mân Côi Giáo phận Long Xuyên mừng bổn mạng. Sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, Hội Mân Côi Giáo phận Long Xuyên long trọng chào đón Đức Cha Phó Giuse Trần Văn Toản cùng với quý cha linh giám, linh hướng của hội cùng một số cha trong các giáo hạt đến giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp để dâng thánh lễ mừng bổn mạng Hội Mẹ Mân Côi. Đến tham dự thánh lễ có khoảng 6.000 giáo dân từ khắp các giáo phận lân cận như Xuân Lộc, Sài Gòn, Phan Thiết, Cần Thơ và Mỹ Thọ. Trước thánh lễ, tất cả các hội viên đã cùng nhau học hỏi về thánh mẫu học do quý sơ dòng Mân Côi hướng dẫn để giúp mọi người hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn. Các cha cũng ngồi tòa để giúp các hội viên xưng tội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse khuyên nhủ mọi người cố gắng sống sứ điệp Fatima để thánh hóa bản thân và cộng đoàn của mình. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 bị ngã nhưng vẫn khỏe mạnh. Mặc dù bị trượt ngã trong tuần trước đây tại đan viện Mẹ Giáo hội ở Vatican, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vẫn khỏe mạnh và đầy hài hước. Trên đây là lời của Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau bên Đức, viết trên Facebook của ngài và kể lại cuộc gặp gỡ thân mật của ngài với Đức Benedicto thứ 16 hôm 26 tháng 10 vừa qua, kèm theo một số hình ảnh. Đức cha Oster viết rằng, mặc dù Đức Giáo hoàng Benedicto bị bầm ở mắt sau khi bị ngã cách đây một tuần, nhưng ngài vẫn gặp chúng tôi, ngài khỏe mạnh, tươi cười và sáng suốt, nhắc lại nhiều kỷ niệm lớn nhỏ về những người từ giáo phận của ngài và của chúng tôi. Đức giám mục giáo phận Passau đã cùng với ký giả Peter Seward đến thăm Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ở Vatican để trao cho ngài cuốn sách mới tựa đề Đức Benedicto thứ 16, vị giáo hoàng người Đức, đời sống của ngài qua văn bản và hình ảnh. Sách này được ấn bản trong những ngày này do nhà xuất bản Coesen ở Munich ấn hành. Ký giả Seward và giáo phận Passau đứng tên là người xuất bản.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết về Học viện Công giáo Việt Nam trên đường hình thành nét riêng của mình sau 2 năm chính thức được thành lập và đi vào hoạt động qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, sáng 21 tháng 10 năm 2017, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Học viện Công giáo Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt đầu tiên của năm học 2017-2018 giữa các giáo sư và các vị hữu trách thuộc Ban điều hành Học viện Công giáo Việt Nam. Đây là dịp để các tham dự viên gặp gỡ, trao đổi và đóng góp ý kiến xây dựng Học viện Công giáo Việt Nam. Thành phần tham dự gồm có Đức Giám mục Viện trưởng Du Xe Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, các cố vấn của Đức Giám mục Viện trưởng, Linh mục An Tôn Nguyễn Cao Siêu, dòng tên, Linh mục Du Xe Tạ Huy Hoàng, Tổng Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Du Xe Ngô Ngọc Khanh, dòng Francisco, Linh mục Binh Sơn Nguyễn Cao Dũng. Cùng 23 thành viên thuộc các ban ngành của Học viện Công giáo Việt Nam, bao gồm Ban giảng huấn, Ban đồng hành, Ban thư ký, Ban thư viện và Ban tài chính. Sau phần cầu nguyện và giới thiệu, Đức Giám mục Viện trưởng chào mừng các tham dự viên và bày tỏ tâm tình biết ơn đến các giáo sư, thành viên các ban ngành của Học viện Công giáo Việt Nam, những người đã tiên phong góp phần xây dựng học viện. Đức cha Du Xe nêu lên những thuận lợi cũng như những khó khăn về mọi mặt trong những bước khởi đầu xây dựng học viện. Ngoài ra, Đức Giám mục Viện trưởng xác định Học viện Công giáo cần xây dựng những nét riêng cũng như lập những truyền thống riêng cho học viện. Đức cha nhấn mạnh đến điểm khác nhau cơ bản của Học viện Công giáo và các đại chủng viện cũng như các học viện khác, đó là mục đích đào tạo. Học viện Công giáo nhằm đào tạo những người có khả năng suy tư, nghiên cứu và giảng dạy thần học cho giáo hội. Sau lời phát biểu của Đức Giám mục Viện trưởng, Linh mục An Tôn Nguyễn Cao Siêu, trưởng ban học vụ và phụ trách chương trình cao học của Học viện Công giáo,
đã trình bày tư tưởng thử tìm nét riêng của Học viện Công giáo Việt Nam. Bài phát biểu đề cập nét đa dạng của học viện với thành phần ban giảng huấn đến từ nhiều môi trường học vấn khác nhau, thuộc nhiều nước và nhiều linh đạo khác nhau. Ngoài ra, Linh Mục Anton cũng nhấn mạnh đến phương pháp học tập tích cực của Học viện Công giáo nhằm đào tạo những sinh viên có khả năng suy tư, nghiên cứu và phản biện, đồng thời biết trình bày những tư tưởng thần học một cách khoa học và sáng sủa. Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết cho sinh viên tiếp thu kiến thức và trình bày những suy tư của mình. Học viện quan tâm nhiều đến việc củng cố và phát triển khả năng Việt ngữ, cũng như việc nâng cao khả năng đọc hiểu Anh ngữ cho sinh viên. Hơn nữa, học viện còn quan tâm đến bối cảnh văn hóa xã hội và tôn giáo đặc thù ở Việt Nam, để có thể xây dựng một nền thần học với những nét riêng phù hợp với dân tộc Việt Nam. Tiếp đến, Linh Mục Giuse Tạ Huy Hoàng, phụ trách ban ngôn ngữ, đã trình bày Anh văn và ngôn ngữ trong dự phóng chương trình đào tạo Học viện Công giáo Việt Nam. Bài phát biểu nêu lên những trăn trở trong việc phát triển khả năng đọc viết bằng tiếng Anh cho sinh viên và trình bày những chương trình cụ thể mà Ban Anh ngữ Học viện Công giáo Việt Nam đang thực hiện trong học kỳ 1 của năm học 2017-2018. Sau các bài phát biểu là phần đóng góp ý kiến sôi nổi và chân thành của các tham dự viên. Các ý kiến xoay quanh vấn đề chính như điều kiện tuyển sinh, chương trình học, phương pháp học, phương tiện hỗ trợ, thư viện và kỹ thuật, và những quy chế cần thiết của học viện. Các ý kiến đã được Đức Cha Viện trưởng cùng các ban ngành của Học viện Công giáo trân trọng đón nhận. Chắc chắn những góp ý này sẽ được Học viện Công giáo Việt Nam cân nhắc để thực hiện trong tương lai. Sau cùng, Đức Cha Viện trưởng trình bày những khó khăn trong việc tuyển sinh vào Học viện Công giáo Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu của Học viện Công giáo là giúp đào tạo những ứng viên có tiềm năng để họ trở thành những người có khả năng phục vụ giáo hội Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy thần học. Vì vậy, Học viện Công giáo cần những giáo sư không những chỉ có chuyên môn vững vàng để giảng dạy, mà cần có tấm lòng để nâng những sinh viên tiềm năng thành những nhà nghiên cứu tài đức cho giáo hội. Cũng cần nhắc lại rằng, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục Công giáo Tòa Thánh đã ký sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và trau dồi thêm kiến thức thần học và mục vụ của các thành phần dân Chúa. Năm học 2017-2018, Học viện Công giáo có 68 sinh viên theo học 3 chương trình, cử nhân thần học gồm 40 sinh viên, cao học thần học gồm 18 sinh viên, và năm chuẩn bị cho chương trình cao học gồm 10 sinh viên. Hiện nay, các hoạt động của Học viện Công giáo diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Bis Tôn Đức Thắng, quận 1. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Học viện Công giáo Việt Nam trên đường hình thành nét riêng của mình sau 2 năm được chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Thiên đàng không phải là một nơi của chuyện huyền thoại, và cũng chẳng phải là vườn thần tiên. Thiên đàng là vòng tay ôm của Thiên Chúa, đấng là tình yêu vô biên. Và chúng ta vào thiên đàng nhờ Chúa Giêsu, người đã chết trên thập giá vì chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung 40.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 25 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện có khoảng 90 người Việt đến từ Mỹ. Ngồi cạnh lễ đài trên thềm đền thờ có khoảng 25 giám mục đến từ các nước. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Luca, chương 23, câu 33 và câu 38 đến câu 43. Kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu trên thập giá và người trộm lành. Chúa hứa cho anh ta được vào nước thiên đàng cùng với Ngài. Đây là bài thứ 38 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài giáo lý về đức hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Đây là bài giáo lý cuối cùng về đề tài niềm hy vọng Kitô giáo. Đề tài này đã đồng hành với chúng ta từ đầu năm phụng vụ này. Và tôi kết luận qua việc nói với anh chị em về đề tài thiên đàng như mục tiêu niềm hy vọng của chúng ta. Thiên đàng là một trong những lời cuối cùng được Chúa Giê-xu nói lên trên thập giá khi Ngài ngỏ lời với người trộm lành. Chúng ta hãy dừng lại một lát nói về cảnh tượng ấy. Trên thập giá, Chúa Giê-xu không cô độc. Cạnh Ngài, bên phải và bên trái, có hai kẻ bất lương. Có lẽ khi đi ngang qua ba cây thập giá được dựng trên đồi Gôn-gô-tha, có người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng công lý đã được thực thi, khi kết án tử cho những người như thế. Cạnh Chúa Giê-xu có một tội nhân đã thú nhận tội ác của mình, nhìn nhận mình đáng chịu khổ hình như thế. Chúng ta gọi anh ta là người trộm lành. Anh ta chống lại người kia và nói, chúng ta lãnh nhận điều chúng ta đáng chịu vì những hành động của chúng ta. Trên đồi Can-vê, trong ngày thứ sáu bi thảm và thánh thiêng ấy, Chúa Giê-xu đi tới tột cùng cuộc nhập thể của Ngài, liên đới với chúng ta là những kẻ tội lỗi. Chính tại đó đã ứng nghiệm điều mà ngôn sứ Isaiah đã nói về người tôi tớ đau khổ, người bị liệt vào số những kẻ gian ác. Tại đó, trên đồi Can-vê, Chúa Giê-xu đã có một cuộc hẹn cuối cùng với một tội nhân, để mở toang cánh cửa nước Ngài cho anh ta. Đó là lần duy nhất từ thiên đàng xuất hiện trong các sách tin mừng. Chúa Giê-xu đề nghị thiên đàng cho một kẻ khốn nạn trên thập giá, đã có can đảm ngỏ với Ngài lời khiêm tốn nhất, xin Ngài nhớ đến tôi khi vào trong nước của Ngài. Anh ta chẳng có những công việc lành để biểu dương, chẳng có gì cả. Nhưng anh ta tín thác vào Chúa Giê-xu, mà anh nhìn nhận là người vô tội, tốt lành, rất khác biệt với anh. Chỉ cần một lời khiêm tốn thống hối ấy cũng đủ đánh động tâm hồn Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, người trộm lành nhắc nhở chúng ta về thân phận của ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Ngài. Ngài cảm thương chúng ta. Ngài động lòng mỗi khi chúng ta biểu lộ sự nhớ nhung đối với tình thương của Ngài. Trong các phòng của bao nhiêu nhà thương hoặc các phòng ở nhà tù, phép lạ này tái diễn vô số lần. Dù đã sống gian ác thế nào đi nữa, không có người nào chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Ơn Thánh không bị ngăn cản đối với một ai. Trước Thiên Chúa, chúng ta đến trình diện với đôi bàn tay không, phần nào giống như người thu thuế trong dụ ngôn. Ông ta dừng lại cầu nguyện ở cuối đền thờ. Và mỗi lần có một người khi xét mình lần chót về cuộc sống của họ, khám phá thấy những điều gian ác của mình vượt xa những điều thiện họ làm. Họ không nên thất vọng nản chí, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa là Cha, và Ngài chờ đợi sự trở về của chúng ta cho đến cùng. Và với người con trai hoang đàng trở về, bắt đầu xưng thú các lỗi lầm của mình, người cha bịt miệng anh ta bằng vòng tay ôm. Thiên đàng không phải là một nơi của chuyện huyền thoại, và cũng chẳng phải là vườn thần tiên. Thiên đàng là vòng tay ôm của Thiên Chúa, đấng là tình yêu vô biên. Và chúng ta vào thiên đàng nhờ Chúa Giê-xu, người đã chết trên thập giá vì chúng ta. Nơi nào có Chúa Giê-xu, nơi ấy có lòng thương xót và hạnh phúc. Không có Chúa thì chỉ có lạnh lẽo và tối tăm. Trong giờ chết, khi Tô Hữu lập lại với Chúa Giê-xu, xin Chúa nhớ đến con. Và cho dù không còn ai nhớ đến chúng ta, Chúa Giê-xu vẫn ở đó cạnh chúng ta. Ngài muốn đưa chúng ta vào nơi đẹp đẽ nhất. Ngài muốn đưa vào đó với ít nhiều điều thiện trong cuộc sống chúng ta, để không điều gì bị mất đi khỏi những gì Ngài đã cứu chuộc. Và trong nhà cha, Ngài cũng mang tất cả những gì ở trong chúng ta cần được cứu chuộc, những thiếu sót và những sai lầm trong cuộc sống. Đó là mục đích cuộc sống của chúng ta, tất cả được hoàn thành, được biến đổi trong tình thương. Nếu chúng ta tin điều đó thì cái chết không còn làm cho chúng ta sợ hãi nữa, và chúng ta cũng có thể hy vọng rời khỏi thế giới này một cách thanh thản với tất cả lòng tín thác. Ai đã biết Chúa Giê-xu thì không còn sợ hãi gì nữa. Và chúng ta cũng có thể lặp lại lời của cụ già Simeon. Cụ cũng đã được phúc gặp gỡ Chúa Kitô sau trọn cuộc đời chờ đợi. Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, theo lời Ngài, vì mắt con đã thấy ơn cứu độ của Chúa. Sau cùng, chính trong lúc ấy, chúng ta sẽ không còn cần gì nữa. Không còn nhìn thấy lờ mờ, không còn khóc than vô ích, vì tất cả đã qua đi, cả những lời tiên tri, cả những kiến thức. Nhưng tình yêu không qua đi, nó tồn tại, vì đức ái không bao giờ chấm dứt. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ các nơi trên thế giới. Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các nữ tu dòng nữ tỳ Đức Maria phục vụ bệnh nhân. Các cha dòng thánh Eude, phong trào sứ điệp Fatima. Với các bạn trẻ, các đôi vợ chồng mới cưới và các bệnh nhân, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, vào cuối tháng 10, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi. Hỡi các bạn trẻ, ước gì kinh nguyện này trở thành cơ hội cho các con đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô đang hoạt động trong cuộc sống của các con. Anh chị em bệnh nhân quý mến, hãy yêu mến kinh Mân Côi, vì kinh này mang lại cho anh chị em niềm an ủi và ý nghĩa những đau khổ anh chị em đang phải chịu. Và hỡi các đôi tân hôn, ước gì kinh Mân Côi trở thành cơ hội ưu tiên để anh chị em cảm nghiệm sự thân mật thiêng liêng với Thiên Chúa, là đấng thiết lập một gia đình mới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu, sáng thứ Tư ngày 25 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chí Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Trong phần này, chúng tôi sẽ nói về cái chết chứng tá của Francisco và Jacinta, cùng với những lời nhắn gửi cuối cùng của Jacinta về tội lỗi, chiến tranh và các nhân đức Kitô hữu cần phải có. Francisco và Jacinta, hai chứng nhân của sứ điệp Fatima, lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng theo thánh ý Chúa và vâng lời Đức Mẹ. Nên chỉ trong một thời gian ngắn, các em đã tiến bộ trên đường nên thánh và vững chắc đạt đến tình trạng Kitô hữu hoàn hảo. Vì được Đức Mẹ cho biết cuộc đời các em rất ngắn ngủi, nên các em mỗi ngày nóng lòng chờ đợi ngày được vào thiên đàng. Và quả thật, hai em không phải chờ đợi lâu. Ngày 23 tháng 1, năm 1918, Francisco và Jacinta bắt đầu lâm bệnh nặng vì dịch xưng phổi khủng khiếp. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn không giảm bớt lòng nhiệt thành của các em dân sự hãm mình hy sinh lên Thiên Chúa. Đến cuối tháng 2 năm 1919, sức khỏe của Francisco suy giảm trông thấy. Em không còn ra khỏi giường bệnh được nữa. Em vui vẻ chịu đựng những cơn đau đớn của căn bệnh và dâng lên Chúa làm của lễ hy sinh. Một hôm, Lucia hỏi Francisco là em có đau đớn lắm không? Thì em đáp, em đau lắm, nhưng không sao, em chịu đau đớn để an ủi Chúa chúng ta, và em sắp về thiên đàng. Ngày 2 tháng 4, sức khỏe Francisco suy thoái trầm trọng nên phải mời cha sở đến. Vì chưa được rước lễ lần đầu, nên em sợ không được rước Chúa trước khi chết. Em xưng tội khoảng 2 giờ trưa và giữ chay để được rước Chúa. Ngày hôm sau, em sốt sắng rước lễ, với tinh thần vô cùng sảng khoái. Khi cha sở đi rồi, Francisco hỏi mẹ rằng em có được rước Chúa nữa không? Sau đó, em xin mọi người tha thứ cho em vì những phiền toái đã gây ra cho mọi người. Em nói với Lucia và Jacinta rằng, khi vào thiên đàng, em sẽ xin Chúa Giêsu và mẹ Maria đem chị và Jacinta đi với em. Ngày hôm sau, không thấy đau đớn trong cơn hấp hối, Francisco nhẹ nhàng tắt thở với nụ cười thiên thần trên môi. Em chưa đầy 11 tuổi. Jacinta cảm thấy rất đau đớn vì cái chết của anh mình. Sau đó ít lâu, Jacinta cũng mắc chứng bệnh viêm màng phổi vì dịch xương phổi và những hệ lụy của bệnh. Một hôm, em nói với Lucia, Đức Mẹ đến thăm em và hỏi em có muốn cứu chữa kẻ có tội không? Em đã trả lời, thưa có. Và Đức Mẹ cho em biết là em sẽ sớm vào bệnh viện và sẽ chịu nhiều đau khổ. Nhưng mẹ nói hãy ôm tất cả mọi người vì lòng kính mến Chúa Giêsu để hoán cải kẻ có tội và đền tạ những xúc phạm đến trái tim mẹ và thánh tâm Chúa Giêsu. Em nói mẹ ruột của em sẽ đi cùng với em, nhưng sau đó em sẽ ở một mình. Và điều này đã xảy ra đúng như vậy. Theo lệnh của bác sĩ thì em được chuyển về bệnh viện Villa Nova và được điều trị trong 2 tháng. Khi em về nhà, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn mang một vết thương lớn ở ngực. Em cần được săn sóc mỗi ngày, nhưng vì thiếu vệ sinh nên vết thương làm độc và gây nhiều đau đớn cho Jacinta. Thật là một cuộc tử đạo liên tục, nhưng em chịu đựng tất cả mà không than phiền. Em cố che giấu những đau đớn này trước mặt mẹ em để cho bà bớt đau khổ. Trong thời gian đau ốm, Jacinta tâm sự với chị Lucia rằng, em chịu nhiều đau đớn, nhưng em xin dâng hết những đau đớn đó để người có tội được ơn hoán cải và đền tạ trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Vào tháng Giêng năm 1920, một bác sĩ chuyên khoa nhất định yêu cầu mẹ của Jacinta đưa em tới bệnh viện Lisbon để được chăm sóc tốt hơn. Hành trình này gây nhiều đau đớn cho Jacinta, đặc biệt vì em phải xa chị Lucia. Khi khởi sự đi đến bệnh viện, Jacinta dặn dò chị Lucia như sau. Em sắp về thiên đàng rồi, chị hãy ở lại để nói cho mọi người biết rằng Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên khắp thế giới. Khi nói như vậy, chị đừng bỏ trốn. Hãy nói cho họ biết rằng qua trung gian trái tim vô nhiễm mẹ Maria, Chúa sẽ ban cho họ mọi ân sủng. Chị hãy xin Đức Mẹ điều ấy, vì Chúa Giêsu muốn trái tim vô nhiễm mẹ Maria được tôn sùng bên cạnh thánh tâm Chúa. Hãy xin trái tim vô nhiễm Đức Mẹ ban hòa bình cho nhân loại, vì Chúa đã trao phó hòa bình vào tay Đức Mẹ. Ước gì em có thể đặt ánh sáng trong trái tim em vào trái tim của người khác. Ánh sáng này ôm lấy em và cho phép em nếm mùi vị ngọt ngào của trái tim Chúa Giêsu và của mẹ Maria. Jacinta nhập viện và được giải phẫu ngày 10 tháng 2. Họ phải cắt bỏ 2 xương sườn phía bên trái và gây ra một vết thương to bằng bàn tay. Đau đớn khủng khiếp, nhất là khi làm thuốc và băng bó vết thương. Nhưng Jacinta kiên nhẫn như một vị tử đạo, em chỉ kêu xin Đức Trinh Nữ Maria để dâng những sự đau đớn của em cho kẻ có tội được ơn hoán cải. 3 ngày trước khi qua đời, em nói với cô y tá, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với em và hứa sẽ đến với em sớm. Ngày 20 tháng 2, khoảng 6 giờ chiều, em nói là em cảm thấy đau và xin được chịu các phép bí tích sau cùng. Chiều hôm đó, em xưng tội lần cuối và xin được rước lệ ngay để làm của ăn đàng, vì em biết cái chết đã gần kề. Nhưng vì linh mục không thấy quá gấp rút nên hứa là ngài sẽ đến ngày hôm sau. Nhưng không lâu sau đó, em đã tắt thở. Em mới có 10 tuổi. Trước khi Jacinta qua đời, Đức Mẹ đã hiện ra với em vài lần. Sau đây là những lời em nói cho mẹ đỡ đầu của em về tội lỗi. Thứ nhất, tội xác thịt là tội đưa nhiều linh hồn vào hỏa ngục. Thứ hai, nếu loài người biết vĩnh cửu là thế nào, thì họ sẽ làm mọi sự có thể được để thay đổi nếp sống của họ. Người ta mất linh hồn vì không nghĩ về sự chết và làm việc đền tội. Về chiến tranh thì em nói, thứ nhất, chiến tranh là hậu quả của tội lỗi thế gian. Thứ hai, cần phải làm việc đền tội để chấm dứt chiến tranh. Về các nhân đức Kitô hữu, em nói, thứ nhất, chúng ta không nên sống xa hoa phù phiếm. Thứ hai, nên yên lặng nhiều hơn. Thứ ba, đừng nói xấu hoặc nói sai cho bất cứ ai, và nên tránh xa những người hay nói xấu. Thứ tư, nên kiên nhẫn nhiều, vì đức kiên nhẫn đưa tới thiên đàng. Và cuối cùng, hy sinh hãm mình rất đẹp lòng Thiên Chúa. Thi thể của Jacinta và Francisco được đưa về thánh đường Fatima. Những dấu lạ xảy ra khi các em còn sống vẫn tiếp tục xảy ra khi các em qua đời. Ngày 18 tháng 4 năm 1989, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố Francisco và Jacinta là các bậc đáng kính. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2000, Ngài phong chân phước cho hai em. Và trong dịp kỷ niệm 100 năm sự kiện Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nâng hai em lên bậc hiện thánh. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đại lễ kính toàn thể các thánh nam nữ hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng đám đông hằng hà sa số những người đã được Chúa Kitô cứu chuộc. Đồng thời, cũng cho chúng ta thấy trước tương lai chúng ta đang hướng tới. Vì thế, hôm nay là ngày lễ của niềm hy vọng. Các thánh không phải là những siêu nhân, cũng chẳng phải là những người sinh ra đã là thánh. Các ngài là những con người bình thường, như bao người khác, cũng sống cuộc đời trần thế với vui mừng và đau khổ, cơ cực và hy vọng trước khi đạt tới vinh quang thiên quốc. Các ngài thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa, thuộc đủ màu da, ngôn ngữ, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính. Có vị sống đạo đức từ nhỏ, nhưng cũng có vị từng sống tội lỗi một thời, rồi hoán cải và nên thánh. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có một hành trình nên thánh rất riêng. Nhưng dù có nhiều cách thức nên thánh khác nhau, tất cả các thánh đã gặp nhau trên cùng một con đường. Đó là con đường hẹp của tin mừng, con đường có tên gọi và khuôn mặt là Chúa Giêsu Kitô. Một khi gặp được tình yêu của Thiên Chúa, các thánh đã đáp lại với trọn tâm hồn, đã sống một tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Các ngài đã noi gương bắt chước Chúa Giêsu và thực hành những đòi hỏi của người một cách anh hùng, chịu đựng đau khổ và nghịch cảnh mà không thù ghét, không ngã lòng trước những khó khăn. Trên hết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa là đấng đã ban các thánh cho chúng ta. Chúng ta cũng biết ơn các thánh, trong đó có những người thân yêu của chúng ta, đã để lại cho chúng ta những mẫu gương sống động về đức tin, giúp chúng ta biết cách hành xử và sống như con cái của Thiên Chúa. Lễ các thánh nam nữ mời gọi chúng ta hướng nhìn lên trời và suy niệm về ơn gọi Kitô hữu của mình. Qua bí tích thanh tẩy, chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để được thuộc về đoàn dân Thiên Chúa và được trở nên những vị thánh. Chúng ta đã được thánh hiến nhờ Đức Giêsu Kitô để được trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Vì vậy, tất cả chúng ta, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi để mỗi người mỗi cách vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là đấng trọn lành. Chắc chắn Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những gì quá sức mình. Người sẽ ban cho chúng ta mọi ơn chúng ta cần. Thêm vào đó, các thánh là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Thật khích lệ biết bao khi trong hành trình đời Kitô hữu, cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đảm đương lấy, chúng ta biết rằng đã có những anh chị em của chúng ta trong đức tin đang được ở bên Thiên Chúa, đang chờ đợi và truyền cầu cho chúng ta để một ngày kia cùng với các ngài, chúng ta có thể đời đời chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa trong ánh vinh quang của người. Thánh Đa Minh khi hấp hối đã hứa với các anh em của ngài và với cả chúng ta nữa rằng: anh em đừng khóc, bởi vì tôi sẽ có ích cho anh em hơn ở nơi tôi sắp tới, hơn là lúc tôi ở đây. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cũng nói: tôi muốn ở trên trời để làm việc lành dưới thế. Ước gì nhờ gương lành và nhờ lời chuyển cầu của các thánh, chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng, quảng đại dấn thân, đáp lại lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa. Lạy các thánh nam nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con.
Đây những người chọn Thiên Chúa làm gia nghị, để trở nên quà tặng của Chúa Thánh Thần. Tặng đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa và dân thân phục vụ về Đức Kitô. Dân thân hãy xoa dịu nỗi đau nơi anh chị em chúng ta. Đây những người chọn Thiên Chúa làm gia nghị để trở nên quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bằng đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa và dân thân phục vụ vì Đức Kitô. Hãy theo đường Chúa đi, không xưa lòng thế nhân, cho nhau lửa hồng mến thương. Để những người chọn Thiên Chúa làm gia nghị để trở nên quà tặng của Chúa Thánh Thần. Còn đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa của Chúa Thánh Thần. Bằng đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa và dân thân phục vụ vì Đức Kitô. Hãy xin thử tinh thần, hãy xoa dịu nỗi đau nơi anh chị em chúng ta. Hãy theo đường Chúa đi, công sự lòng thế nhân, chưa nhau lửa hồng mến thương. Đây những người chọn tiếng Chúa làm gia nghị, để trở nên quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bằng đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa và dân thân phục vụ vì Đức Kitô. Hãy theo đường Chúa đi, không xưa lòng thế nhân, cho nhau lửa hồng mến thương. Đây những người chọn tiếng Chúa làm gia nghị, để trở nên quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bằng đời sống chứng nhận cho tình yêu Chúa và dân thân cùng vui.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phúc lành cho quý vị và các bạn.